Tôi nghĩ có một giai đoạn lịch sử mà tôi thấy quan trọng lắm. Mà mấy ông Mỹ biết ấy, thì các ông chính trị gia Việt Nam bảo là be biased, tức là không vô tư. Một số sách mà Cộng sản nó viết ấy, như Trần Huy Diệu, nó viết nó là quốc dân đảng, mà vì sao nó thành Việt Minh, nó viết theo kiểu nó. Thì thành ra bây giờ thì tôi muốn phỏng vấn những người mà đã tham dự vào cái cuộc đó, những người chứng nhân lịch sử, xem họ nói về cái gì, bởi vì lịch sử nó có nhiều version. Thì bây giờ tôi không phải tôi đòi tôi tìm cái sự thật, tôi chỉ tìm một cái perception, cái quan niệm của những người đó thôi. Thế rồi chỉ về sau này ai muốn so sánh thì so sánh. Thì cái thép này đó, nó sẽ sau một năm thì nó sẽ để vào trong cái thư viện quốc hội. Đấy. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là bác sĩ có thể cho phép để vào thư viện quốc hội nghe một năm, thì sau học giả nào muốn xem để xem. Hoặc là nếu mà có những gì sensitive đó, thì bác sĩ có thể viết cái giấy là tôi cho 5 năm sau mới được làm. Còn trong vòng 5 năm đó, anh nào muốn tốt nhất gì đó, chỉ phải xin phép tôi, cá nhân tôi thì mới được. Thì đó, nhiều khi mà người ta nói những cái sensitive người ta chưa muốn tiết lộ vội đó, thì là mình có thể làm cái
chuyện. Vâng, sự thật là có những cái chuyện nói ra bây giờ không được. Tôi, ví dụ như tôi nói những cái chuyện như là nghĩ đối xử với tôi sao?
Dạ vâng, cái đó thì cũng chẳng phải nói, nhưng bác sĩ nên ghi lại, không có nó quên đi. Tại vì tôi có lẽ tôi không muốn nói cái chuyện bây giờ mình làm đến giai đoạn 5 năm 4 thì tôi muốn đây tôi. Nhưng mà tôi còn fascinating giai đoạn 63 của bác sĩ. À, cái đoạn đó, tại vì nhá, nhìn lại mà xem, bây giờ bác sĩ nhìn lại mà xem. Trong số những người mà làm chính trị Việt Nam đó, trước hết là bác sĩ làm cả cách mạng lẫn chính trị phải không? Hồi đánh Tây tôi bắt đầu làm cách mạng đi. Rồi đến khi ra làm chính quyền thì đó, ít người mà làm hai giai đoạn mà cũng căn bản như bác sĩ. Đó là thứ nhất, giai đoạn thời bảo đại mới phải không? Giai đoạn thứ hai là giai đoạn đổi lung tung cái thời sau ông Diệm đưa đến quân đội thảo chính cho Nguyễn Khánh phải không? Hai giai đoạn đó là nó khuy tích cơn dữ. Và chỉ nghĩ mà xem, rất hiếm người làm trong hai giai đoạn mà lại còn sống sót. Thành cái đó là cái nhân chứng thứ hai.
Không kể được, tôi là cái người sống trong những cái năm năm đó.
Dạ.
Mà rất là liên hệ với tất cả những cái chuyện chính trị ở nước mình lúc đó.
À, mà lại còn tôi thấy á, à tôi muốn hỏi bác sĩ là ông Chiêu đó, ngày về sau đó tôi vào, tôi ở trong phong trào quốc tôi cấp tiến.
À, trời ơi, ông Chiêu.
À, ông Chiêu, thế là tôi thấy ông có vẻ như là anh Vĩnh Hưng thì ông là sao?
À, ông phải đàn anh của ông Huy đâu. Ông là một cái người cũng một lượt. Với ông Huy đó.
À, không một lần. Thế sao ông ấy thấy có vẻ cư xử đàn anh rồi xong làm gì? Ồ, có cái thép này, tôi xin phép tôi thử với đọc tôi. Cái này đó, là thường thường là nhờ thằng con đó bác sĩ. Những cái này nó giỏi hơn, nó phù hết. Thành, thành ra tôi, thành tôi phải thử với đọc tôi. Đọc kính, thì nó phải đọc kính rồi. Tôi thật sự...
Ông năm nay là mấy tuổi rồi?
Bác sĩ đoán bao nhiêu?
Ông trẻ hơn ông Quý mà.
Vâng, không chút xíu rồi. Tôi là 50 rồi.
À, 50.
50 rồi.
Ừ.
Mà tôi có lần tôi mới mời chị Đông Xuân là tôi nói là tôi thấy chúng tôi nói chuyện sách không nào phản nó sách xuống dưới cả đi mà đọc tôi. Tôi bảo tụi mình thiệt. Tụi mình mới thiệt là mình đẻ ra đời là mình chỉ khổ mà cứ thu hoài đấy. Trong khi đó các bố kia đó, bố Diễm, bố Sung, với bố Hoàng, bố còn lợi. Và bố còn ra cái lúc bố lãng mạn lắm, bố cách mạng, bố lãng mạn lắm. Ít nhất các bố được lợi rồi, còn mình trả được cái gì cả. Thế ông Sung ông ấy gọi tôi bảo tôi sẽ xuống tôi gặp trẻ đại. Thế ông bảo tôi rất thật, thì chúng tôi thấy các ông trẻ đấy, ông bảo tôi là mà chúng tôi bị mồ côi. Thế xong ông Sung bảo các anh tưởng chúng tôi không mồ côi à. Thế ông bảo anh xuống đây, anh tôi đi, tôi muốn hỏi ý kiến anh nghĩ về thế hệ chúng tôi ra sao. Nói vậy đấy.
Tôi xin bắt đầu. Đây là cuộc phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, một trong các lãnh tụ của Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và sau này là sáng lập viên của Đảng Dân Đại Việt. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Mountain View, California ngày 22 tháng 8 năm 1986. Người phỏng vấn Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư trường Đại học George Mason.
Đây là thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho phép chúng tôi được phỏng vấn bác sĩ về những cái ký ức của bác sĩ và những điều mà bác sĩ biết được về những giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam, tức là giai đoạn 1945, 44, 45 và giai đoạn 1946, là sau khi mà các đảng phái Việt Nam đã bị cộng sản đánh bại, cho đến năm 1954 là ngày chia đôi đất nước. Giai đoạn đó là giai đoạn mà đảng phái Việt Nam bị đối phó, một bên là cộng sản, một bên là người Pháp. Vậy thì xin bác sĩ cho phép tôi được bắt đầu. Và nếu bác sĩ cho phép thì chúng tôi xin.
Xin mời ông, xin ông nói rồi tôi.
Thưa bác sĩ, trong số những người mà còn sống sót đến ngày nay thì bác sĩ có lẽ là một trong những người rất hiếm là vừa làm cách mạng mà lại vừa làm chính quyền. Bác sĩ đã tham gia cách mạng ngay từ hồi đầu, và bác sĩ sau này lại còn giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ trong hai giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt Nam, là giai đoạn thứ nhất là lúc đầu tiên của chính phủ Bảo Đại, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau khi mà có cuộc chính biến đảo chính Ông Diệm và xảy ra nhiều cuộc chính biến, và sau này ông Nguyễn Khánh lên lãnh quyền và bác sĩ đã trở thành phó thủ tướng đặc trách Bình Định. Thì với những cái cương vị đó, bác sĩ là một cái chứng nhân của những giai đoạn rất quan trọng của lịch sử. Tôi muốn mà cuộc đời bác sĩ có lẽ gắn liền với nhiều cái thăng trầm của lịch sử Việt Nam lắm, thì tôi xin phép hỏi bác sĩ là bác sĩ nghĩ rằng bác sĩ bắt đầu tham gia và làm cách mạng và chính trị Việt Nam từ cái hồi nào?
Tôi bắt đầu đó, tham gia vào việc cách mạng từ ngày tôi 20 tuổi.
Dạ, tức là năm...
năm 1900... năm đó thì tôi 20 tuổi, là tôi vừa trong... tôi nhớ lại tắt nữa.
Bác sĩ cũng nói khoảng nào thôi. Nhớ là năm 59 là Đại Việt nó bắt đầu, Đảng Đại Việt bắt đầu thành lập.
Năm 37.
37, từ 2 năm trước rồi. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có
tôi đã tham gia vô đảng Đại Việt do ông Trương Tú Anh tổ chức. Thì lúc đó là những cái lúc mà ở bên Âu Châu bắt đầu có những cái có những chiến tranh do Hitler gây ra, thì chúng tôi biết rằng quốc tế, toàn thể quốc tế sẽ có một cuộc xáo trộn mà có thể gây ra được một cái thế cho quốc gia Việt Nam. Vì vậy mà tôi tham gia vô cuộc cách mạng và để theo đảng Đại Việt. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi đã tổ chức được một cái ở trong trường đại học, một cái tổ chức gọi là cái tổ chức cách mạng bí mật.
Thưa đại học nào ạ?
Đại học Hà Nội.
Hồi là bác sĩ là sinh viên y khoa hay sao?
Tôi lúc đó là sinh viên y khoa. Thì năm đó thì chúng tôi suy nghĩ, và chúng tôi không biết làm cách nào mà người Pháp thì còn đó, phải làm cách nào mà có thể gây tinh thần cách mạng cho nhân dân. Thì chúng tôi nghĩ rằng người Pháp kính trọng tất cả cái gì về cái văn hóa, cho nên chúng tôi nghĩ rằng có thể dùng cái nhạc để mà gây cái tinh thần cách mạng. Do đó mà từ trường đại học chúng tôi đã gây được cái phong trào hát ca, hát những cái bài cách mạng mà gây cái tinh thần cách mạng cho nhân dân. Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi, là những cái câu nói thường xuyên mà dân chúng thường hay hát lúc đó. Chúng tôi cùng ông Lưu Phước, ông Quỳnh Văn Tiễn, ông Mai Văn Bộ cùng một nhóm khác nữa trong bí mật của sinh viên đã tổ chức được tất cả một cái phong trào gọi là ca hát gây tinh thần cách mạng trên toàn quốc. Mà Việt Cộng lúc đó thì không làm được việc gì hết.
Chúng đã có Việt Minh rồi.
Đã có Việt Minh rồi.
Cộng sản đấy.
Dạ, cộng sản rồi. Nhưng mà chúng tôi, chính là chúng tôi gây được cái chuyện, cái cao trào chống Pháp. Dạ. Cao trào gây được cái tinh thần là tranh đấu cho độc lập. Cái công đó không phải ở Việt Minh. Mà công đó là, công đó, nếu mà có thể nói là đảng Đại Việt. Thì vì tôi là một người trong đảng Đại Việt mà tôi tổ chức. Còn nói đó là công của sinh viên thì cũng được.
Thưa bác sĩ, những ông như là Lưu Úc Phúc, Phùng Văn Tiển và Mai Văn Độ đó, thì về sau họ đi theo Cộng sản thì hồi đấy, đó
rồi,
là họ
rồi,
là...
Rồi sẽ, tôi lúc đó là cái người chỉ huy họ.
Nhưng mà họ, họ là ở trong Đại Việt hồi đó hay sao?
Lúc đó thì họ chưa là Đại Việt, là thì cũng gọi rằng nghe là... cũng như thế là những người
là cảm
thân cận với
dân cảm tình viên,
cảm tình viên.
Mà Đại Việt thì lúc này chưa chính thức thành lập phải?
Chưa,
mới bí mật thôi phải?
Cũng thành lập nhưng mà con ở trong hàng ngũ bí mật, ở trong bí mật chắc không ra công khai.
Lúc năm 9 tức là năm mới ra tuyên ngôn là mới công khai
phải? Ra công khai là cái lúc mà có tuyên ngôn cái này kia thì ông Trương Tử Anh là cái người lo, chuyên lo được cái việc đó. Còn tôi thì được quỹ cho cái phận sự là lo cho sinh viên.
Giáo sư là sinh viên vật
đó. Sinh viên vật.
Mà những ông này hồi đó là cảm tình viên của Đảng Đại Việt.
Cảm tình viên. Mà rồi lát nữa tôi cũng sẽ nói cho ông biết vì sao mà mấy người đó lại mắc kẹt trong hàng ngũ của
cái đó là có quan trọng lắm.
Thì cái đó mà lịch sử chưa ai biết cái chuyện đó mà tôi là người nó biết rõ cái chuyện đó. Thành ra khi cái cao trào cách mạng lên rồi á thì tự nhiên là trong nước đang tổ chức, chúng tôi lúc đó hay đi xe đạp mà đi từ Nam ra Bắc những ngày nghỉ, đi về Nam Bắc đi tới đâu thì thanh niên họp với chúng tôi để bàn cái tính cái việc tổ chức. Thì chúng tôi nghĩ rằng nghĩa là đáng lẽ thì là cái phong trào đó là phải đưa dân đi tới cái chỗ mà đánh phát. Thế nhưng mà bí mật bên trong thì Việt Cộng chơi, Việt Minh có tổ chức. Thì Hà Nội có nghe được việc có Việt Minh cái này kia. Thì chính là Việt Minh cũng đã tổ chức một cuộc hội họp giữa chúng tôi với họ.
Hồi đó thì họ là Cộng sản hay là họ lấy tên là gì không?
Họ chưa nói là Cộng sản Việt Minh, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Minh đó. Thì họ có thì gửi người đến gặp chúng tôi, thì trong cái buổi hội đã có Dương Đức Thiện. Dương Đức Thiện là lúc đó là tổng trưởng sinh viên đó. Rồi Quỳnh Văn Tiến với tôi, người đi hội với người thay mặt Việt Minh đó. Thì lúc đó sau khi hội họp nha, tôi hỏi họ cái câu như thế này, tôi hỏi chứ sau này quý ông sẽ tổ chức Việt Nam như thế nào,
tức là giai đoạn nào đấy
sau nha, tôi nói là nghĩa cách mạng rồi á,
cái hồi nào
là cái hồi đó, cái năm đó là năm 45
rồi.
Thì tôi đã nói, tôi nhớ lại kỹ cái 45 mới biết cái lúc mà đã có tổ chức Việt Minh rồi thì cũng có cái mặt tổ chức
Việt Minh, thì là tổ chức thực sự là ở bên.
Tới cái chuyện tại sao mà những người như Lưu Hữu Phước, Quỳnh Văn Tiến, Mai Văn Bộ mà lại là sao rồi đi theo Cộng sản. Thì cái lúc Pháp vẫn còn, ông nên nhớ chỗ đó, Pháp vẫn còn. Và trên Pháp thì có tụi Nhật Bản, ông nên nhớ đừng có quên cái chỗ đó. Rồi khi mà chúng tôi hoạt động trong cái dưới cái sự kiểm soát của Pháp thì vẫn là bí mật. Mà vẫn là hoạt động về mặt công khai thì về chuyện ca hát chương về địa bản quốc gia, thì chính là cái chuyện rất là ngẫu nhiên mà nó đã thành một cái chuyện lịch sử là như thế này. Cái ngày mà chúng tôi tổ chức một cuộc hát ở rạp hát lớn ở Hà Nội đó, thì bắt đầu ra thì đàn cái bản Thanh Niên Hạnh Phúc, là gọi lúc đó gọi là Sinh Viên Hạnh Phúc, Thanh Niên Hạnh Phúc cũng đó, mà người Pháp đi dự ở đó đứng lên hết. Thì làm cái chuyện lạ, sau này cái bài hát đó đã thành quốc ca Việt Nam. Thì cái chuyện mình thấy rằng nó cũng có lạ từ lúc đầu chứ phải không? Mà ai mà lựa cái bản của đó của Lưu Phước mà đưa ra chính là tôi. Lưu Phước đưa ra nhiều bản, nhờ tôi để lựa một bản để làm cái bản tiếng gọi thanh niên trước hết rồi tiếng gọi sinh viên. Thì tôi đã lựa cái bản đó ra. Trong những bài của Lưu Phước bỏ hết mà tôi lựa được cái bản đó.
Mà thì, hồi đó hay lấy tên là tiếng gọi thanh niên hay là sinh viên?
Tiếng gọi sinh viên.
Đầu tiên
đó,
là
dạ. Thì khi mà, nhưng mà cái bài, cái văn của cái bài đó đó, thì cũng do một cái committee của sinh viên viết ra chứ không phải một cá nhân nào hết. Đó. Thì công việc làm đó cũng thể nói là lúc đó là Đặng Ngọc Tốt, bây giờ cũng mắc kẹt bên hàng ngũ sinh viên, là người bạn rất thân với tôi. Anh Đặng Ngọc Tốt là một người rất giỏi về cái diễn thuyết, chính là ông diễn thuyết đứng ra kêu gào cách mạng, đồ là ông là bị gì vậy mà ông bị Pháp lôi thôi dữ lắm, bắt bỏ tù bỏ rạc. Rồi sau cùng ông mắc kẹt bên Việt Cộng.
chúng tôi đang hoạt động bí mật, thì lúc đó chúng tôi có mặt ở Sài Gòn, đang ở nhà của ông một người engineer aeronautics của Pháp, ông Khoa, ông nó còn tên Khoa. Thì đêm đó chúng tôi cũng đang ở chung với nhau đó, thì cũng đang làm việc đó. Thì ông cậu tôi xuống, ông mới nói con phải về để mà dự cái đám cưới của anh của con. Mà ông năn nỉ từ sáng tới chiều, tôi nhất định tôi cũng đi. Rồi sau cùng ông nói nè, con mà ông về giữ cái đám cưới này đó thì cậu từ con. Ông nói tới cái tiếng từ thì tôi nói thôi, thì bây giờ để tôi bàn tiếng cho anh em tôi cũng đi nè. Rồi bảo anh em thôi, nói thôi thì như thế thì anh cứ phải đi. Thì tôi đã đi đêm đó. Thì ở đó tội Pháp nó xuống, nó bắt hết cái nhóm anh em ở đó, thằng Tiến, thằng Phước, thằng Bộ, được gì một đám nó bị bắt đem vô khám.
Hồi đó nó bắt là ở Hà Nội, ở Sài Gòn.
Bắt Sài Gòn.
Sài Gòn.
Để tôi nói hết không nghe. Thì vì cái chuyện bắt bớ đó thì người ta liên lạc với tôi lúc đó ở bên Dục Lớn á, thì bên cách con sông Đồng Nai bên kia á, thì ông anh tôi ông Đạo Sa Đạt gì ông mới cho biết, ông nói Hoàng, em muốn tới, không nên tới về Sài Gòn nữa, bởi vì Pháp nó đang lùng bắt tất cả cái tổ chức của em nha. Thì từ đó tôi mới trốn lần đi, nghe tiếng Pháp gần tới đâu thì tôi trốn đi. Sau cùng tôi trốn lên trên Chúc rồi, trên plantation Chúc có một người bà con ở trên đó, tôi trốn lên trên đó, trên Cao Minh á. Thì ở dưới này Pháp, tự nhiên Pháp là đồng minh, ông nên nhớ chỗ đó, cái đó là cái bức thư quan trọng lắm. Pháp là đồng minh à, nhốt mấy người đó. Trần Văn Dào được Pháp cho vô nói chuyện với các anh em ở đó. Thì khi lúc đó là Trần Văn Dào chẳng có lấy gì hơn mà lấy cái danh nghĩa là đồng minh, mà chúng là đồng minh thiệt, phải không? Cộng sản với Pháp lúc đó là đồng minh.
Giai đoạn 46 sau
đông chết, sau 46 đông chướng,
tức là trước đó,
trước ngày đảo chính đó.
Trước ngày đảo chính mà đã cho Trần Văn Dào vào nói
cho Trần Văn Dào. Lúc đó Pháp ngấm ngầm, tuy là làm việc cho Nhật Bản, nhưng mà ngấm ngầm đi với Việt Cộng, tiền bạc cho Việt Cộng tổ chức. Ở ngoài thì tự nhiên là Nga, rồi bên trong thì Pháp, tiền bạc cái gì đó, cái administration của Pháp đã giúp đỡ Việt Cộng tổ chức. Cho nên có Trần Văn Dào vô nói chuyện với anh em trong đó, thấy không? Thì anh em trong đó bị thuốc của Trần Văn Dào, vì nói rằng đồng minh mà làm sao mấy anh chống được, thì bây giờ mấy anh đi theo tôi để giải quyết cái vấn đề độc lập. Thì tự nhiên chuyện đó là ai cũng tin cái chuyện đó. Thì họ đưa ra là máy bay, hình máy bay đồng minh rồi về đó. Thì ở ngoài, ở bên Tàu sao này kia nọ, họ nói đi đồng minh, lúc đó Mỹ cũng đi với Việt Cộng. Tôi nhớ vậy.
Thưa bác sĩ, thì tại sao mà mình là lại họ lại bỏ mình đi mà họ đi với Việt Cộng?
Ai, Mỹ hả?
Vâng, Pháp, Mỹ đó, bác sĩ nói là ông Pháp với Việt Cộng đi đêm với nhau.
Phải
mà
rồi.
Tại mà mình cũng hồi đó là mình tại vì mình theo Nhật hay sao mà nó lại không đi?
Không, mình cũng chẳng theo Nhật.
Yeah.
Bởi Nhật có cái giúp đỡ gì mình đâu.
Yeah. Yeah. Yeah.
Mình chống Pháp.
Chống Pháp, nhưng mà Cộng sản nó cũng chống Pháp chứ.
Cộng sản đâu có chống Pháp. Nói như thế thì thật rồi. Cộng sản lúc đó không có chống Pháp. Cái đó mình phải nhớ cái chỗ đó, Pháp không chống Pháp, mà Việt Cộng không có chống Pháp lúc đó. Mà Việt Cộng lại ngấm ngầm đi với Pháp.
Để mục đích nó làm gì?
Mục đích đó là gì? Mục đích là để tổ chức được trong nước. Nó nhớ ra đó. Mà nó có tiền, có bạc của Pháp. Trần Văn Dào cũng nói chuyện của Pháp đó chứ. Thì lúc đó Trần Văn Dào vô thuyết được các anh em đó. Rồi kế đó thì là Nhật Bản nó đảo chánh, gọi là đảo chánh, nghĩa là nó dẹp tụi Pháp, nó không có dẹp cái administration của Pháp, đảo chánh. Thì tự nhiên là anh em thanh niên tiền phong là cũng có bọn tụi này cũng là Quỳnh Văn Tiến này kia nó sẽ lên, nó lên. Ở trong Nam lập một cái ủy ban kháng chiến, trong đó có Trần Văn Dào. Ông nên nhớ việc lúc đó Việt Cộng trong Nam không có gì mấy. Không có gì mấy, nó còn ở ngoài Côn Đông hết. Thế nghĩa là cán bộ của Cộng sản là mắc kẹt ở ngoài Côn Đông. Thì trong này tổ chức, thì là anh em thanh niên tiền phong tổ chức một cái ủy ban kháng chiến miền Nam, trong đó có Trần Văn Dào có chân trong đó.
Mà thanh niên tiền phong thì là của ai lập ra?
Thanh niên tiền phong lúc đó là của anh em thanh niên.
Mà ai ai đứng đầu?
Đó lúc đó là tôi, Trần Dân Dân Tiến, Lưu Hữu Phước rồi này kia, lúc đó thì đó...
Vậy nó có liên hệ với Đại Việt không? Có phải là một phần của Đại Việt không?
Không có thể nói là Đại Việt, đó là cái cao trào thanh niên, cái quần chúng. Không thể nói là
như vậy tức là bác sĩ đội hai cái mũ đó, nói kiểu Mỹ đó, tức một mầm mũ thì là đội là Đại Việt, phải không?
Yeah.
Còn một mũ khác ấy, là lập cái phong trào bên ngoài.
Là bên ngoài, có nhiều cái phong trào bên ngoài tôi phải đọc, bởi vì nếu mà nói chuyện đồng thể không thì không được, phải lấy tất cả quần chúng mà làm gì. Thì lúc đó tôi cũng có chân ở trong đó, và anh em thì cũng lộn ra rồi. Thì cái công việc làm đó, lúc đầu tiên miền Nam rất là trong sạch, nghĩa quốc gia hoàn toàn. Lập cái ủy ban kháng chiến đó có Trần Nhân Dạo, thì tự nhiên ở ngoài Bắc gửi Hoàng Quốc Việt vô. Khi Hoàng Quốc Việt vô tới rồi làm việc với Trần Nhân Dạo một thời gian, mới kêu Trần Nhân Dạo ra Bắc. Thì cái lúc anh em mà lập cái ủy ban kháng chiến
Nam Bộ,
tôi Nam Bộ, là ủy ban kháng chiến Nam Bộ, thì tôi ở trên Cam Ranh tôi về.
Tại sao bác sĩ lại sang Cam Ranh hồi nào?
Cam Ranh tôi đang trốn ở Cam Ranh,
ông
vâng. Nhớ tôi được cái chuyện đó, ở trên Cam Ranh tôi về, thì tôi vô ủy ban kháng chiến thì tới lui với anh em tôi bảo cái này như anh kia, anh em thì anh em nói bây giờ thì cái chuyện nó gấp bách quá, phải làm việc thì cứ phải làm việc. Còn Trần Như Dạo nó hỏi anh này là cái gì mà sao đi vô đây tự do như thế này, không ai hỏi giấy tờ gì hết đó. Thì tội nó nói ô thì anh này cũng là người bạn thân của chúng tôi, rồi không có hại gì, anh này nghĩ có gì hết. Thì tôi thấy công việc ảnh hưởng của tôi không biết Hà Nội là sao. Tôi mới chạy ra Hà Nội. Chạy ra Hà Nội thì ở ngoài Hà Nội mới anh em mới nói thế này, nói phải trở về Đông Nam đặng mà tách cái miền Nam ra. Tách miền Nam ra khỏi cái chế độ công an, cái ông ngoài kia là
nhưng mà anh em thì là sao, Trung ương Đảng hay là
anh em Trung ương Đảng lúc đó Nguyễn Tiến Hỷ không, anh em là Trung ương Đảng với Nguyễn Tiến Hỷ rồi cũng chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ bây giờ chắc cũng mất rồi, chắc không còn tội nghiệp anh. Thì anh em bạn tính nhau mới gửi tôi về tới
rồi đó. Trung ương anh còn không?
Rồi còn Trung ương còn, để tôi nói hết rồi nghe. Về tối trong tôi trở về trong Nam thì đêm đó tôi ở tại ủy ban kháng chiến mà bị Pháp đuổi về ở dưới Thủ Thừa. Tôi ngủ một giường với Quỳnh Nhân Tiễn, tôi mới nói Tiễn ở ngoài Bắc tụi nó là cộng sản rồi, thì giờ trong Nam tụi nó đâu có cộng sản gì mấy, thì mình cứ làm cái chuyện quốc gia trong Nam để tách ra, làm việc quốc gia trong Nam. Thì Quỳnh Nhân Tiễn đêm đó nó làm nó suy nghĩ cho tôi, nó nói khó quá anh ơi, mình đang chống Pháp mà công việc thì mình cũng cần cái đồng minh ha. Hơn nữa là bây giờ mà mình chia rẽ Nam Bắc ra thì làm sao ha. Vì cái chỗ không muốn chia rẽ Nam Bắc mà Lưu Phước phải đi theo con đường đó, nên nhớ chỗ đó. Lưu Phước lúc đầu không phải, chưa phải là cộng sản à. Rồi thì đêm đó xong cái tôi mới tổ chức một cái, Lưu Phước nói mới nói à, Quỳnh Nhân Tiễn mới nói thôi thì ngày mai hội ủy ban kháng chiến Nam Bộ, nghe ban kháng chiến Nam Bộ hội thì có Hoàng Quốc Việt ở đó. Khi tôi đi về thì Trần Nhân Dạo ở giữa đường đó, tôi vô thì nó đi ra Hà Nội đó. Thì ở trong cái buổi hội đó tôi chẳng nói gì hơn, bởi vì tôi biết có Hoàng Quốc Việt cộng sản ngồi đó thì tôi không nói. Tôi nói bây giờ miền Nam đang kháng chiến, ngoài chính phủ ở Bắc thì bắt lo công việc mà bắt nhiều quá, không ai lo khí giới đại việc cho trong Nam. Vậy thì chúng mình phải tổ chức, và tôi sẽ tình nguyện đứng ra tổ chức cái chuyện mua súng đạn đem về Nam đánh nhau. Dạ. Thì hội nghiệp xong, hội xong với tụi nó rồi, thì tôi đem báo chí rồi người kia vô trong cho Quỳnh Nhân Tiễn coi. Thì trong Nam nghĩa là tay nó được người kháng chiến với cầm dâm giặc nhỏ mà nó uống gì đó, được như đuổi gà vậy chạy. Nhưng mà ngoài Bắc thì cứ nói là thắng trận cái này, thắng trận chỗ kia. Tôi đưa cho tụi nó coi, người ta chỉ nói láo, không cái chương truyền nói láo, không có dựa vào đâu hết mà nói láo không thôi. Đó. Người ta không tiếp mình bằng súng đạn, mà người ta đã chương truyền mình thắng câu thành công việc này, thành công việc kia đâu có được. Thành ra cái buổi hội tôi cũng nói là phải lo riêng cho Nam Bộ. Ngoài Bắc nhiều việc quá, cũng chính phủ ngoài Bắc không lo được, là lúc đó tôi cứ âm mưu tách được miền Nam ra. Hồi xong rồi á, thì anh em họ mới mời tôi xuống dưới thờ lò ngồi chờ. Tôi chờ lâu lắm, không thấy xuống nói gì. Rồi sau cùng á, thì ở trên mới đi xuống, mà không ai dám nói gì tôi, rồi cứ đi thôi. Thì tôi nói làm lạ, tôi nói sao mà hội với một cái quý ban, thì cái quý ban quyết định như thế nào thì phải cho mình biết. À, thì vì cái chỗ đó mà tôi không thể gì hết. Nhưng mà tôi đi tới Tổng Hành Dinh. Tổng Hành Dinh lúc đó cũng đặt ở Thủ Thừa. Thì đóng cửa cái hàng rào ở ngoài thì nghe là không cho ai vô hết. Tổng Hành Dinh bàn chuyện gì nhau tổng việc. Anh em sinh viên chạy ra gặp tôi rồi không nói gì hết, chạy vô hai ba người. Sau cùng có một người nói với tôi, rõ với tôi là anh Hoàng, tôi tự Hoàng Quốc Việt để tính nó dưới anh đó. Mà trong cái buổi hội đó, thì Quỳnh Văn Tiễn là một cái người lúc đó là quý ban quý viên trưởng đó. Triều Công Tung là người lo vụ quân sự, với Quỳnh Bá Nhung là cái người không biết nó làm gì cái lúc đó là bác sĩ Quỳnh Bá Nhung là với Hoàng Quốc Việt. Thì cái anh bốn người, nhưng mà cái anh quý viên trưởng anh có một thêm một lá thăm, anh được thêm một lá thăm thì anh chấm, mà trong lúc đó thì ba người chấm thì hai người kia không dưới tôi được. Thế thì
cái người quyết định viết là Hoàng Quốc Việt.
Hoàng Quốc Việt
và
nói là tôi chủ trương chia rẽ
và
dạ, Quỳnh Bá Nhung.
Quỳnh Bá Nhung là còn mấy người kia là chống
mấy kia chấm. Hai người kia chống, nhưng mà hai người kia là ba tiếng, ba phiếu, thành thử ra không giết tôi được. Nhưng mà anh em thì cũng sợ là không dám cho tôi biết cái quyết định đó, không quyết định gì được, là không có quyết định gì hết. Bởi vì chỉ có quyết định là cái việc là có giết tôi hay không, bởi vì tôi chủ trương chưa rẽ, đó, tắt miền Nam. Nó hiểu ngay, Cộng sản là nó hiểu ngay. Nó có đấy thì nó nói trong buổi hội gần có một giờ hồi, nó nói với mình người này chỉ là chủ trương chia rẽ thôi. Thì mấy anh nói gì nói nhưng mà không có thể phản tôi được. Họ chỉ có lo cái việc kháng chiến, họ nói rằng không, cái người này không phải là người có tội gì quốc gia hết. Thành ra không xử, thành ra tôi khỏi chết. Nhưng mà khi anh em sinh viên ở trong Tổng Hành Dinh ra mà cho tôi biết như vậy á, thì họ cũng nói câu thế này, nó thôi thì anh lo anh trốn đi, anh đừng ở đây. Bởi vì mấy người này rõ ràng là họ là cộng sản rồi, thì nếu mà anh ở đây thảo thế nào rồi họ cũng ngồi một ngày kia giết anh. Thì tôi công việc tôi không thành thì tôi phải trở đồng là bắt. Mà lúc đó cái người mà lo cho tôi đi đó, cho tôi một chiếc thuyền mà có máy đó, là cũng là một người sinh viên. Thì nói như vậy thì nghĩa là từ Nam chí Bắc sinh viên bò giữa tôi chứ không có, tôi cũng chết trong tay cộng sản rồi. Thì giờ tôi trở Đông Hà Bắc. Trở Đông Hà Bắc thì bây giờ mình biết rằng nghĩa là tụi nó thống nhất được rồi đó.
Dạ.
Mình không tách được miền Nam, đó là thống nhất được. Thì anh em sinh viên trong Nam lúc đó thì nói là nếu mà mình chia rẽ với chính phủ thì là thì gần sau đơn lúc thống nhất Pháp mà chia rẽ làm sao mà chia rẽ được. Họ không có đủ cái tinh thần cách mạng là hiểu rằng nghĩa là chống cộng thì phải chống ngay từ lúc đó chứ không phải vì sao. Mà vì cái chuyện họ đã đi theo Việt Cộng lúc đó họ mắc kẹt luôn cho tới ngày hôm nay. Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Và sau đó Việt Cộng còn muốn Việt Cộng còn muốn giết tôi mà lên án tôi hoài mà đánh không được, bởi vì ảnh hưởng của anh em sinh viên trong hàng ngũ hay còn, cho nên là không giết tôi được. Vì cái chỗ đó khi tôi trở ra Hà Nội á, thì tôi cho anh em biết là nói chuyện nó không thành. Bây giờ thì Hà Nội chỉ còn có cách là tổ chức đảo chính. Thì anh em chúng tôi cũng là nghĩ được chuyện đó. Quay lại cái chuyện tại sao Việt Cộng về Hà Nội được, quên cái chuyện đó. Trong cái lúc mà chưa có Việt Cộng á, thì Việt Minh chưa lên chính quyền, thì đó là chính quyền Bảo Đại, ông nhớ không? Phan Cái Toại ngoài Bắc. Phan Cái Toại có một đứa con, nó là Việt Minh. Thì trong một buổi biểu tình của Việt Minh thì trong lúc mà ở các nơi chính phủ quốc gia đó thì cũng sắp sửa phải lôi về kéo về Hà Nội, phải không? Thì
hồi đó Đại Việt có chiến khu không?
Đại Việt có chiến khu, chiến khu Yên Bái, chiến khu Ninh Bình, được 2-3 cái chiến khu đang sắp để dìa, trở dìa. Nhưng mà cũng may rủi cho mình lúc đó là mưa tầm tã lục cùng hết, đi không được. Nó khổ cho mình quốc gia nhiều cái thứ lắm. Thì với cộng do một cuộc biểu tình bắn có một phát súng mà thôi. Thì đứa con của Phan Kế Toại yêu cầu Phan Kế Toại từ chức. Mình nhớ rằng không có đánh nhau gì hết, chỉ một phát súng biểu tình, một phát súng sáo bắn lên trời. Người Việt mình chưa quen với cuộc biểu tình, thấy biểu tình thì nó dân chúng thầy thủ này kia cơ nọ, dân chúng đi theo việc cờ Việt Minh rồi này kia nọ. Thì ở trong dinh Phan Kế Toại về chức thì vừa cộng lên ngay từ lúc đó, chứ Hồ Chí Minh chưa về. Nên nhớ là chỉ có phát súng bắn lên trời mà cướp được chính quyền. Cái người mà chứng kiến cái việc đó đó là người anh ruột của tôi. Ông ta lúc đó cũng là Việt Minh. Ông ta cũng đi dự biểu tình. Ông ta chứng kiến cái việc đó mà ông ta nói lại với tôi sau này đó.
Ông là tên là gì?
Phan Thanh Hòa.
Từ bác sĩ thì mình thấy rõ ràng là Đảng Đại Việt ấy, khi bác sĩ về bàn chuyện đảng tránh vào cướp chính quyền, phải không? Thế mà trong khi đó Việt Minh họ cũng bàn về chuyện cướp chính quyền, phải không?
Việt Minh không, tôi trở về không, xin lỗi ông. Tôi trở về là Việt Minh định chính quyền rồi.
À, định đảo chánh nữa đấy. Đảo chánh. Đẩy nó luôn đấy.
À, bẻ Việt Cộng tôi tính đảo chánh từ Hà Nội thì chắc yên.
Vâng, thế thì tôi xin hỏi bác sĩ mấy câu này. Tại vì có, tôi xin theo hỏi thẳng đó. Là trước hết là bác sĩ có nói là cái người... Là trước hết là bác sĩ có nói là cái người sáng lập Đại Việt ấy, là ông Trương Tử Anh. Mà về ông Trương Tử Anh ấy, thì ít ông không biết và ít người nói về cái đời của ông lắm. Mà tôi chỉ biết là có người nói tôi là ông Trương Tử Anh ấy. Ông không biết có phải là sinh viên không?
Ông là sinh viên.
Mà ông ấy nói hay lắm phải không? Ông nói mà hình như ông còn cả những người lớn tuổi Đặng Văn Sung là đi theo hết. Thì bác sĩ có thể cho biết thêm một vài chi tiết về những cái đặc tính Trương Tử Anh như là một người lãnh tụ hay là cái đặc điểm
trong
gì?
Sự thật ra thì tôi không có tôi ít khi gặp ổng. Gặp ổng chỉ về cái việc của đoàn thể mà thôi. Sự thật tôi nói thật thật nó như vậy. Tôi không phải một cái người lo cái sùng bái của người lãnh tụ, chỉ vô một cái tổ chức rồi làm việc theo cái tổ chức. Thành tôi ít khi gặp ông trước, nhưng mà tôi có gặp một lần dài nói chuyện nhiều đó. Là khi ông gửi tôi đi ra ngoài quốc đó, ông biết là cái chuyện khi mà Việt Cộng nó làm ráp theo các đường xá đó, ông còn nhớ đâu
tức là sau khoảng 46 đó. Sau khi hiệp định sơ bộ vòng thì nó ráp.
Hiệp định sơ bộ với
ai với Pháp? 6 tháng 3 năm 46 đấy, với Pháp đấy. Thì hai bên bắt đầu đánh nhau.
6 tháng 3 năm 1900 mấy?
46.
46.
Tức là nó cướp chính quyền xong rồi đó, nó có chính quyền rồi. Thế xong Pháp đi vào miền Nam. Thế rồi thì Pháp muốn ra miền Bắc nữa. Thì nó mới ký hiệp ước sơ bộ. Với đó thì trong đó thì đảng, Quốc dân đảng này thì đại diện là Vũ Hồng Khanh. Ông Nguyễn Tường Tam phản đối không chịu ký. Thì sau khi nó ký rồi á thì đã xảy ra những chuyện mà hai bên đánh nhau.
Không, nó bắt đầu đánh nhau thì tôi cứ tháng 12 rồi.
Tháng 12 là bên Pháp đánh nhau đấy.
Việt Minh với Pháp đánh nhau. Cứ tháng 12 nó mới đánh nhau. Thì khi mà ông thấy rằng cái chuyện chống Trung Đốc Yên nữa là tôi ở nhà thương. Tôi đang ở nhà thương Hà Nội á. Thì ông cho mời tôi gặp gỡ. thì ông nói bây giờ công việc nó nguy lắm rồi. Thì mà tôi thấy cái chuyện an ninh của anh lúc đó kêu tôi làm của anh không còn có thể bảo đảm được nữa. Thì bây giờ chúng tôi tổ chức cho anh đi ra ngoại quốc rồi về sau ông về tổ chức lại hàng ngũ của đó đoàn thể.
Tôi đi đâu đấy?
Tôi đâu anh Tàu.
Tàu.
Tôi đi bên Tàu là lúc đó.
Đó.
Thì lúc đó mới ngồi nói chuyện nhiều, tôi thấy cái người dòm thấy xa. Dòm thấy xa mới thấy rằng phải cần về sau này gửi tôi đi để về sau tổ chức lại đoàn thể. Thì cái người thấy xa lắm. Mà tổ chức được cái việc tôi đi là cũng giỏi, không phải không? Mà chỗ đó trinh sát nó cùng hết tội trơn.
Mà chiếc ghe đấy,
chiếc ghe. Để như hợp mà ghe đó. Mà cũng là tôi cũng không biết tại sao mà trinh sát dẫn xuống dưới xét. Đi 5-3 lần hết người này tới người kia trinh sát xuống xét mình, nó không có cái ý nghĩ là nó dở cái tấm dán lên để tôi nằm ở dưới. Thì cũng không hiểu ai mà bảo vệ tôi lúc đó, chỉ có cái là cái số mạng của tôi mà thôi. Thành nhờ cái chỗ đó tôi sống sót mà tôi đi qua sang bên Tàu. Thì từ ngày đó trở đi thì làm một cái việc khác rồi. Trong nước thì anh em không tổ chức đảo chánh nổi. Đáng tổ chức thang để tôi nói tại sao đảo chánh không được. Khi tôi trở ra Hà Nội rồi, tôi hay đứng lên trên ở chùa ở đường Quang Thánh á. Tôi đứng ở trên một cái lầu có cái ban công ra thế này, tôi mới diễn thuyết cho dân chúng. Có một hôm dân chúng yêu cầu tôi cùng nhau đi ra bắt bổn phủ đảo chánh, lôi Hồ Chí Minh xuống. Nhưng mà khổ có cái là không súng không đạn làm sao được. Rồi thành tôi không thành. Nhưng mà vẫn chuyện tổ chức bí mật vẫn tiếp tục. Thì một hôm sau thì báo thiết thực ra thì tôi rồi tới tờ báo thiết thực với ông Phan Quy Đán hoài à. Nhưng mà ông Phan Quy Đán bàn tới cái chuyện ủng hộ công dân Bảo Đại lúc đó. Thì chúng tôi đã không đồng ý, tôi nói không được. Cái chuyện đó không nên làm. Bởi vì ông Bảo Đại là cái người nghĩa là kể như lịch sử đã qua rồi, đừng có nhắc tới nữa. Thấy không? Nhưng mà ông là người lo cho tờ báo thiết thực. Sáng hôm sau ra tờ báo thiết thực thì là ủng hộ công dân Vĩnh Thụy rồi. Rồi thì công dân Vĩnh Thụy rồi thì tổ chức biểu tình ủng hộ công dân Vĩnh Thụy đó. Vì vậy mà Việt Cộng nó khắc nghiệt đối với dân chúng lúc đó và nó kiểm soát kỹ hơn. Làm cho công việc của mình khó khăn hết làm được. Rồi nó mới bắt đầu ráp từ lúc đó. Ông thấy là cái đó nó tai hại. Một bài báo mà là với một cái chuyện tổ chức mà không nghĩ cho tới mà hại đến một cái mạng là không đảo chánh được. Chứ lúc đó là cái anh lính Khôi Xanh này đến ở đây thì tên gì nói chuyện với anh sao đã tổ chức là kỹ lưỡng, bởi vì quân đội Việt Cộng có gì nên nhớ được. Việt Cộng không có quân đội riêng của nó lúc đó, chỉ có là xài lính Khôi Xanh khối đỏ lại.
Tức là mình đã vận động vào lính
Khối Xanh. Mình nói vận động lính Khối Xanh khối đỏ thì công việc làm thì cũng đang tiến hành.
Nhưng mà
vì cái chuyện công quân Vĩnh Thị biểu tình này kia làm cho Việt Cộng nó sợ. Rằng lúc đó cái khu ở chùa Quang Thánh như thế là khu độc lập mà. Nó không kiểm soát được thành phố Hà Nội. Cái đó uống cho mình lúc đó là cái những cái lúc còn có thể tổ chức được. Mà không làm được cái việc đó vì mình ra mặt xuống.
Tôi đọc một trong quyển sách của ông Hoàng Văn Đào đó. Ông Đào thì ông ấy là người của Quốc Dân Đảng. Thì ông có kể lại cái giai đoạn.
Bà ơi, tắt hết trọi rồi.
Còn tôi trở lại cái chuyện là như vậy là tổ chức đương tiến hành mà vì cái bà báo nó làm cho Cộng sản họ biết được. Họ phá trước đó. Tôi nghe đương nói chuyện lại chuyện ông Hoàng Văn Đào đó. Nói chuyện năm 45 đó. Thì ngày đảo chánh ngày chính quyền là ngày 19 tháng 8. Nhưng mà ngày 17 tháng 8 đó, thì đã có cuộc họp rồi. Cuộc họp là Đại Việt lúc bây giờ mới Quốc Dân Đảng liên minh nhau rồi. Và tìm cách đảo chánh trước nó. Thì tôi được biết là cái người mà chủ trương đảo chánh là ông Tiếu của Đảng Đại Việt.
Đinh Xuân Tiếu có tôi gặp ông Tiếu.
Và ông Tiếu ông gọi là ông Tiếu Rùa đúng không ạ?
Tiếu Rùa.
Thế thì ông ấy chủ trương đảo chánh cấp chính quyền, mà tôi nghe nói là ông Thân Nhật.
Đúng rồi.
Ông Thân Nhật có phải không ạ?
Ông
Tiếu đó, Tiếu Rùa Thân Nhật có phải không ạ? Đảng Đại Việt dân xã của ông ấy là Thân Nhật có phải không ạ?
Dân xã.
Thế ông chủ trương đảo chánh, tìm cái người lúc bây giờ thì theo Hoàng Văn Đào thì cũng đã có các người của Đảng Phái Quốc Gia cũng đã bố trí về Hà Nội rồi.
Không, quân đội thì chưa về, đã về được, đã bị lục được chưa.
Nhưng mà có người á mà nói rằng là không đồng ý đào tránh ấy, là ông Trương Tử Anh.
Cái đó tôi không biết.
Dạ, tôi xin tiếp tục cái lý do nữa thì bác sĩ có để ý không? Là cái lý do mà một số người mà trong Đảng Thanh Việt nói tại sao ông Trương Tử Anh không đồng ý. Trong quyển Hoàng Đào á, thì có nói rằng là ông Trương Tử Anh được tin rằng người Pháp đã ở Hà Nội và đã cũng bắt đầu có súng ống và đã cũng bắt đầu nổi lên làm loạn. Thành ra ông không đảo chính vì ông sợ rằng là nếu mà làm như vậy giết lẫn nhau đó thì chỉ có lợi cho Pháp thôi, cho nên ông quyết định không đảo tránh nữa. Thì cái việc đó có đúng không?
Tôi không nghe gì cái lệnh trung ương về cái việc đó. Cái việc, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tổ chức cùng anh em. Mà cái tờ báo tiếp tục ra hàng ngày để mà đi bán đó. Tôi là cái người, một người cầm cái tờ báo đi bán đó, in ốp thôi thì cái sách tờ báo đi bán mà lựu đạn phải mang theo đây, đuổi trinh sát tới mà liền lựu đạn mà chạy.
Như vậy thì tức là cái chính sách của Đảng Thanh Việt hồi đó đó là sao? Đã chống Việt Cộng và tìm cách đảo tránh. Mà thất bại rồi thành ra phải đi lưu lạc các bạn ạ. Như vậy chính sách tức là không cộng tác.
Không cộng tác với Việt Cộng, không có lúc nào cộng tác.
Không cộng tác Việt Minh.
Không cộng tác.
Và muốn đảo tránh nó.
Muốn đảo tránh.
Và không thành công thì thành ra bị phải chạy sang Tàu lưu vong.
Dạ, tôi thì lưu vong sang Tàu với một vài anh em. Còn thì ông anh đồng máu lại, ông lo công việc nội bộ. Thì sau đó thì ông cũng bị bắt. Nghe nói thì bị bắt trong cái khám, không ai cho biết là giết. Nhưng mà có những người biết là ông đã bị giết, bị Việt Cộng giết. Thì công việc đó thì khi tôi trở về...
Biết nước, là bị giết hay là chỉ đoán vậy thôi?
Ông bị giết, biết là biết, bị giết. Và người ta nói lại những người... Chính là thấy ổng ở trong khám mà biết là ổng bị giết là đã nói lại ra ngoài ta biết. Thì thật ra thì ổng đã bị giết rồi.
Thế còn ông Tiếu, bác sĩ đã gặp ông Tiếu nhiều thì...
Tôi gặp ông Tiếu được nhiều lắm. Ông Tiếu thì cái người cũng hiền lành lắm. Cái người cũng ăn sai. Cái người ăn sai lắm. Mà tính cái việc làm tiền giả, tiền đồ cho ông Tiếu là nói cái chuyện đó làm tiền giả đặng mà phá đồng tiền với cổng.
Tôi ông là cái người có gọi là người man of action, hoặc cái người mà hay hành động.
Man of action. Nhưng mà so với ông Trương Tử Anh thì có lẽ Trương Tử Anh thông minh hơn.
Bác sĩ đó, hồi đó là sinh viên, tức là cái thành phần đó, là bắt đầu đi gia nhập Đảng Đại Việt đó, làm bí mật.
Từ
là cái
hồi
thành phần đó, là thành phần ưu đãi, tương lai nhiều lắm, không phải? Tại sao bác sĩ lại đi làm cái chuyện đó? Bác sĩ có biết nó là nguy hiểm không?
Tôi biết là nguy hiểm, mà chính thằng Pháp nó bắt tôi vô, nó còn nói chuyện cái câu thế, mời tôi ngồi đàng hoàng trên bàn. Trong lúc anh em cũng bị bắt vô một đám nữa, không biết anh đối xử với anh em kia làm sao, cho riêng tôi thì nó mời tôi ngồi trên ghế với nó một bàn với nó để thảo luận cùng nhau. Tới thảo luận trước thì nó nói những cái câu như thế này, nói ông biết rằng ông là một cái người tương lai rất rực rỡ, mà chúng tôi ở đây để giữ trật tự cho ông, để ông trở thành người giàu có sang trọng ở xứ này, mà tại sao ông lại chi chống chúng tôi? Nó nói được những cái câu đó, thấy không? Thì thế mới biết rằng nghĩa là Tây nó cũng thấy vậy, mà rất nhiều người cũng thấy vậy, tại sao tôi phải đi dấn thân vô trong cái chuyện như vậy, cách mạng lẽ gì đâu. Tôi nói về, tôi nói là từ 37 tôi đã thấy cái chuyện đó rồi. Ông nói nhớ 37 thì tôi đã thấy cái chuyện quốc tế đang xáo trộn, nghĩa là các nước đồng minh với tội trục đó đang quánh nhau này kia. Thì tôi nói quốc gia Việt Nam sẽ có ngày có thể giải phóng được. Mà thiệt đó, lộn xộn thành Việt Nam, ở Việt Nam lần lần rồi cũng là lộn xộn lắm. Mà tại tụi Nhật Bản nó cúng nạn, chứ phải Nhật Bản mà nó thông minh chút thì chắc mình độc lập lâu rồi.
Tức là sao, nếu mà nó thông minh thì lại bác sĩ
nó thông minh rồi nó dẹp Pháp đi cho nó đàng hoàng, nó để một cái chính phủ quốc gia lên.
Dầu có để trong Trần Trọng Kim
đó. Rồi cái Trần Trọng Kim là sao cùng rồi, không còn là nó thất bại rồi thì nó mới làm cái chuyện đó để ích lợi gì cho ấy. Chính thằng Nhật Bản thằng đó mới khốn nạn nhất, lúc đó là cái lúc phải cần để cho người quốc gia lên thì người ta cũng cộng tác với Nhật chứ phải không? Nhưng mà không, đằng này nó không có đá lòng dễ, không giúp đỡ người quốc gia Việt Nam, nó lại giữ đằng Pháp để cai trị người Việt. Cái đó là một cái chính sách ác liệt vô cùng. Mà cái nạn đói ở ngoài Bắc chết gần 2 triệu người, ông đúng nhớ đúng không? Lỗi cũng tại đằng Nhật mà ra. Nghĩa là Pháp với Nhật là nó cố tâm, nó không có làm thế nào mà đưa gạo ở trong Nam để dư để đốt đặng mà làm đốt lò điện đó, giờ còn không có đem ra ngoài Bắc để cứu dân. Thì nó chỉ lo đánh giặc, còn dân Việt Nam chết mặc kệ là cái thứ nó Nhật đó. Thì bây giờ không nói gì hết, cái chuyện nó đã qua rồi, sau cùng nó thất bại rồi nó mới đưa chính phủ Võ Đại trở lại để làm gì, chứ đỡ gì. Mà nói cho ngay ra, nếu Võ Đại mà cương quyết thì cũng giữ được, để một chi cho cái anh Phan Kế Toại ngoài Bắc và từ chức sớm. Tần Nguyên Liệu vô thuyết được, Võ Đại từ chức luôn. Tại sao phải từ chức?
Nhưng tại sao đảng như là Đại Việt đó là lại không thuyết phục ông Bảo Đại để ông đừng từ chức, mà lại để cho nó thuyết phục được?
Để tôi nói hết ông nghe là cái chuyện Bảo Đại là cái người rất nhu nhược. Nói như này mà nói ra thì cũng khổ chứ. Người rất nhu nhược.
Bảo Đại ông có biết bằng quyển sách ở đấy, thành ra bây giờ mình có thể nói ông có biết. Mới xuất bản ra.
Thế hả? Nó nói gì trong quyển sách của ông?
Ông tả về cái cuộc đời của ông, về ông nói về cái cuộc đời của ông, về còn cái lịch sử Việt Nam. Theo quan điểm của ông, mới xuất bản.
Theo quan điểm của ông. Thì nhé, tại sao ông thất bại? Lúc đó mình cũng không có tiếp xúc được với Bảo Đại lúc đó. Mình nói cho ngay, mình nói riêng tôi thì ở ngoài nội tôi không có tiếp xúc được Bảo Đại lúc đó. Thì thôi được Bảo Đại từ chức mà tiêu luôn cái luôn rồi thành ra Việt Cộng thành công một cách rất dễ dàng. Không phải đánh nhau gì hết, mà thành công một cách rất dễ dàng.
Bây giờ mình thấy cái giai đoạn 45 đó. Giai đoạn 45 mình thấy một bên là Việt Minh. Một bên là các bà phái quốc gia, mà hai bên đều muốn thành công cả, đều muốn chống Pháp cả, mà cuối cùng ấy, thì lại Việt Minh chứ không phải là đảng phái quốc gia,
phải đúng
chính quyền. Thì theo ý của bác sĩ đó, thì những lý do gì khiến nó thành công trong việc cướp chính quyền, và những lý do gì khiến mình thất bại trong việc cướp
chính quyền? Trước hết là mình thấy rằng là nó có một cái tổ chức, nó biết huy động quần chúng. Người mình lại chỉ ra cái chuyện cách mạng đảo chánh thôi. Nhưng mà chính là vì cái chỗ đó mà mình về không kịp Hà Nội, mà nó huy động quần chúng để tổ chức cho được Phan Kế Toại từ chức. Nó thành công cái chỗ đó.
Tôi muốn hỏi lại tôi là theo bác sĩ đó, mình thì muốn làm cách mạng mà dựa vào lực lượng võ trang nhiều hơn. Và nó thì làm cách mạng dựa vào quần chúng.
Quần chúng.
Thế cho nên
nó huy động quần chúng.
Đây là một lý do đấy. Còn lý do gì khác nữa không?
Mà sự thật thì nghĩa là nên nhớ, tôi nhắc lại trở lại là nó không có công gì trong cái chuyện gây cái phong trào cách mạng trong nước hết á, mà nó chỉ là hưởng cái chuyện của người khác thật.
Tức là nó nắm được thời cơ.
Nó nắm thời cơ thôi.
Bởi vì nó có tổ chức.
Bởi vì
nó kỹ thuật.
Tuy là cái tổ chức nó không mạnh nhưng mà nó có tổ chức, nó huy động quần chúng được.
Thế mình cũng có tổ chức, như đảng Đại Việt thì cũng có tổ chức, chứ là cũng tổ chức theo khuôn khổ nào đó.
Cũng có tổ chức, thế nhưng mà nó có cái phương pháp huy động quần chúng. Nó biết biểu tình, mình nữa chưa nghĩ tới cái chuyện biểu tình cơ mà.
Lúc đó
biểu tình đối với mình nó không có nghĩa.
Có phải là vì Đại Việt là thành phần trí thức nhiều quá không? Tại vì tôi thấy bác sĩ kể ra, tôi thấy toàn là bác sĩ không à. Sinh viên y khoa, bác sĩ ở trong đảng Đại Việt nhiều lắm. Có phải không ạ?
Thì có nhiều nhưng mà không
có phải Đại Việt là chủ trương gọi là để nói đúng là elitist không?
Không phải chủ trương cái đó, nhưng mà biết rằng nghĩa là có thể ông nên nhớ rằng cái trường đại học đó lúc đó là cũng như thế là một cái kim chỉ nam cho tất cả thanh niên trong nước. Cái trường đại học đó là cái nguồn ảnh hưởng từ đó đi ra để cho đến mà huy động tất cả nhân dân trong nước. Ai cũng biết là cái trường đại học là cái trường như thế là cái giới lãnh đạo tương lai. Ông nên nhớ vậy đó. Vì cái chỗ đó mà riêng tôi tổ chức, nhưng mà anh em khác tổ chức cái chỗ khác.
Mà cái nghệ thuật tổ chức bác sĩ tự nghĩ ra hay là có đi học ở trường nào đào tạo cán bộ nào? Đảng Đại Việt có trường đào tạo cán bộ không?
Có, Đại Việt cũng có dạy cán bộ, chứ cũng dạy tổ chức theo cái lối chi bộ rồi khu bộ bí mật làm sao. Có tổ chức.
Thì tổ chức Đại Việt hồi đó dưới Trương Tử Anh thì tổ chức là sao? Trên đầu thì có cái gì?
Lúc đó là anh Trương Tử Anh là cái người lãnh đạo, gọi là lãnh tụ đó. Lãnh tụ đó, anh tổ chức rồi anh điều khiển hết mọi việc.
Thì có chia ra trung ương đảng hay là cái gì không?
Ảnh thì ảnh có một cái trung ương đảng chứ. Trung ương đảng, nhưng mà nói vậy chứ ảnh là người lãnh đạo. Trung ương mấy người kia thì chỉ có giúp việc, giúp ý kiến thôi, chứ còn cái người mà điều khiển công việc
quyết định công việc là trưởng thứ
hai, tức là tương đối cá nhân nhiều hơn là tổ chức phải
không ạ? Là gọi rằng nghĩa là lãnh tụ chế.
Lúc đầu tiên
là lãnh tụ chế.
Cái đầu coi quan trọng lắm. Thế thì cái chính sách của Đảng Đại Việt ấy, khi bác sĩ đi dập Đảng Đại Việt đồng ý là đánh Pháp rồi phải không ạ? Nhưng mà bác sĩ còn nói là bác sĩ hỏi cái ông mấy ông cộng sản hồi đó đó, bảo các anh tính về sau này nước Việt Nam sao, họ bảo là ở vô là cộng sản. Thì rõ rệt là tôi thấy bác sĩ đã không đồng ý với quan hệ cộng sản hỏi rồi.
Không đồng ý từ lúc đó.
Vậy thì cái chính sách hay là chương trình chính trị của Đảng Đại Việt có khác biệt gì với cộng sản về tương lai của Việt Nam?
Tương lai thì chúng tôi chủ trương là một cái quốc gia không có cộng sản, mà chúng tôi cũng chủ trương là dân chủ không. Mà lúc đó thì sự thật ra thì ông Trương Tư Anh ảnh đi theo một cái chính sách nó hơi cũng gần như là lãnh tụ quá, lãnh tụ chế đó.
Someone forgot
that they gave it to bà put it away for him. Cái công việc lúc đó thì nghe chúng tôi biết là quốc gia với cộng thôi à, chứ không nghĩ cái tương lai
là mình chống cộng sản thôi. Tại sao mình chống nó?
Mình chống nó vì nó là cộng sản, vì nó cộng sản là nó độc tài, nó ác nghiệt, vì nó là lệ thuộc Moscow. Mấy cái đó lý do đó gì đó mà mình chống. Chẳng những vậy, lúc đó tôi riêng cá nhân tôi thì tôi thấy thế này, tôi đã nói với cái người thay mặt cái Việt Minh lúc đó là, thì tôi nói là mấy anh làm như thế này á thì mấy anh sẽ đánh với Mỹ, mấy anh sẽ đánh giặc với Mỹ, mấy anh kéo dài cái chuyện độc lập tự do của mình, cái tổ chức quốc gia của mình nó kéo dài, nó vô ích, những cái chuyện vô ích. Mấy anh làm cái cộng sản để mà đi tới cái chỗ cái khối dân chủ nó sẽ chống lại mấy anh.
Tôi xin hỏi thêm về cái tổ chức Đảng Đại Việt. Tôi biết rõ là bác sĩ đã liên lạc trên từ anh rồi, bác sĩ lại về nói chuyện với anh em này. Bác sĩ được sứ mạng về miền Nam này, xong bác sĩ lại ra Bắc này. Không hiểu là cái vai vế của bác sĩ trong Đảng Đại Việt hồi đó nó ra sao, ở vào cái bộ phận nào?
Tôi xin lặp lại nữa là anh Trương Tư Anh là lúc đó là theo cái lối lãnh tụ chế, anh giao cho ai một cái công việc gì thì anh đó cứ việc đó mà làm.
Tức là việc của bác sĩ là hơi như giao ấy.
Đó.
Thế còn khi nói chuyện với anh kia chẳng với Tiến Hỷ thì là sao, anh cũng chỉ có bàn nhau thôi chứ còn quyền
bàn
thì
nhau
là
thôi.
Anh thôi.
Dạ. Dạ. Thế thôi.
Thì bác sĩ chấp nhận cái đó. Tôi cho là nó có thể độc tài được không? Lãnh tụ chế thì có thể độc tài chứ.
Lãnh tụ chế có thể là đi tới độc tài, thế nhưng mà thì trong lúc đó gấp rút để mà đánh nhau với Pháp thì cái chuyện chỉ huy nó phải là khắc khe.
Sao bác sĩ lại không chấp nhận cộng sản độc tài?
Không, cái độc tài cộng sản nó khác. Cái độc tài cộng sản nó còn chống với tất cả cái tôn giáo cái này cái kia, cái chuyện mình không công nhận được. Mà nói cho đúng ra thì lúc đó là cái tôi nghĩ là anh Trương Tư Anh lúc đó nếu mà lãnh tụ chế chỉ là lãnh tụ chế trong cái lúc đó mà thôi, trong cái lúc đánh nhau với Pháp, cái lúc cách mạng mà bí mật, không có thể làm một cái dân chủ được. Thấy cái chỗ đó vì vậy mà chúng tôi là sau này chúng tôi trở thành dân chủ, khi ra công khai rồi thành dân chủ thiệt. Tôi, ông Quy rồi này kia, tất cả chúng tôi là người chủ trương dân chủ. Nhưng mà lúc đó thì tôi không hiểu là người trong cái hàng ngũ bí mật là làm sao mà làm dân chủ được.
Vâng, tôi không hiểu. Tôi là tổ chức theo kiểu hội kín đúng không ạ?
Dạ, hội kín ạ.
Thưa bác sĩ, thế thì nhưng mà mình có tổ chức hội kín mà mình, thưa bác sĩ, vẫn không có mạnh bằng bên kia. Cái tổ kia nó tổ chức nó chặt chẽ hơn không ạ?
Đó, tổ kia thì có lẽ là chặt chẽ hơn. Nó là gì? Nó cái hơn mình là nó sách động được quần chúng đó. Cái đó mình không làm được cái lúc đó.
Những cái người mà gia nhập Đảng Đại Việt, thưa bác sĩ, tôi là nó gia nhập trong đồng hồ. Thì họ là thành phần xã hội nào?
Tôi thấy là đủ thứ hết. Tôi đi vô trong đồng bái thì tôi cũng thấy có những cái tổ chức chi bộ nhỏ ở trong đồng, trong bái là người nhà quê.
Có nông dân?
Có nông dân, chứ không phải không.
Nhưng mà có phải là trí thức nhiều hơn nông dân không?
Cũng không chắc, bởi vì là có ai mà biết kiểm soát được công mình, Trương Tư Anh biết hết được cái tổ chức đó. Coi, bởi vì nó là lãnh tụ chế, thì nó chứ đi dọc theo lên một đường, cái người bên cạnh nó không biết gì hết. Như vậy, mà nhờ như vậy cho nên tồn tại được chúng tôi thì cũng chết hết rồi.
Vậy thì lúc bây giờ bác sĩ hoạt động với ai gần nhất? Tôi chắc theo kiểu tam chế, có ba người.
Tôi thì được cái lĩnh với anh Trương Tư Anh.
rồi tôi cứ làm việc theo cái chiều đó, lâu lâu tôi anh nghĩa là cho tôi gặp ảnh để bàn đến công việc rồi thôi, là gì ai cũng dễ em này mới làm. Rồi đến cái ngày anh cho tôi đi ngoài đi ra ngoại quốc thì anh quyết định cho tôi đi thế thôi.
Nhưng mà theo tổ chức bác sĩ, tức là dưới bác sĩ cũng lại huấn luyện vài người khác
như thế.
Thế còn Đại Việt thì có trường huấn luyện cán bộ.
Trường huấn luyện cán bộ thì có, trường đó là huấn luyện cán bộ quân sự.
À, tổ chức ở đâu?
Ở Yên Bái.
À, cái trường Yên Bái là trường lục quân Yên Bái là của Đại Việt đúng không?
Lục quân Yên Bái là Đại Việt.
Là của Đại Việt.
Yeah.
Thế bác sĩ có liên hệ gì với Linh Công Viên? Tôi nghe nói hồi đó hình như Linh Công Viên cũng dạy ở trường lục quân Yên Bái phải không?
Dạ, nhưng mà tôi thì không có lên trường. Ở đó cái việc cái công tác khác, tôi không có ăn thua gì đến cái chuyện đó hết. Tôi là người làm cái việc khác. Dạ.
Theo nhưng mà chuyên cái... môn gọi là mình là chuyên môn tổ chức chuyên viên thanh niên không?
Đúng không rồi.
Trong trong Đảng Đại Việt thì bác sĩ
đúng,
làm cái chuyện đó.
Phải đúng. Rồi về sau này thì khi tôi về nước thì tôi lại nhớ
bên tàu về nước là năm nào?
Vâng, bây giờ tôi nói kế tiếp tôi sang bên tàu rồi có việc gì?
Đúng.
Sang bên tàu tự nhiên anh em cực khổ sống chung với một ít anh em cách mạng khác. Thì công việc đang tiến hành người đi trở về nước sớm trở về sau như người tôi á, thì lúc đó Bảo Đại lại được Pháp để tiếp xúc lại. Bảo Đại thì trốn được đi qua bên tàu á, mà có lẽ cũng không phải trốn gì, việc cộng nó thấy cái việc đó khó khăn cho nó, chắc lẽ nó cũng cho Bảo Đại đi, bởi vì trong nước đã bắt đầu ủng hộ Bảo Đại rồi, đi thì nhớ là nó cho Bảo Đại đi sang bên tàu. Ông muốn coi cái gì đó,
nó có chạy
không? Tôi sợ nó không chạy chứ.
Chạy rồi.
Bây giờ mới chạy ta hả?
Dạ.
Hồi nãy không chạy.
Nãy giờ không có chạy.
Nãy giờ nó nằm dưới, nãy giờ nó mới lên.
Thế chờ nãy sao nó...
Có thể lấy tiếp này, tôi sẽ...
Cho tôi một cái...
Tôi sẽ gửi lại
xin. Dạ.
Em xin phép, em đi lại đường băng này một chút. Băng, để tôi kể.
Thì Bảo Đại sang bên tàu. Rồi từ kế đó thì Bảo Đại được Pháp tiếp xúc, thì Bảo Đại trở về ở Hồng Kông. Thì Pháp tiếp xúc Bảo Đại để mà làm cái việc cho Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng riêng tôi lúc đó thì tôi chẳng có ai còn liên lạc với ai nữa, tôi bên tàu tôi làm ai liên lạc ai được nữa, tôi phải quyết định lấy cho tôi.
Tức là sang đến bên tàu đã mất liên lạc với Đảng luôn.
Mất liên lạc với
Đảng. Anh chết là mất liên
lạc. Dạ liền, chết luôn. Thì tôi nói rằng cái giải pháp Bảo Đại, nếu mà Bảo Đại ngày nay mà học được cái bài của Việt Cộng xong rồi á, thì chắc là Bảo Đại là một hãy làm cái người sáng suốt hơn. Mà trên cao trào quốc gia đang chống Pháp để đòi độc lập, thì có lẽ khi mà Pháp mà công tác với Bảo Đại trở lại á, Pháp mà liên lạc với Bảo Đại trở lại để mà lo giữ nước, thì chắc là Bảo Đại phải hiểu giữ nước nhiều hơn. Thì Bảo Đại tổ chức một cái hội ở Hồng Kông. Hội Hồng Kông thì có mời các đảng phái trong nước ra, thì cái hội Hồng Kông đó có mời anh Thường Tam rồi đi nữa. Tôi cũng được Bảo Đại gửi lúc đó mừng cái anh Duy Trà Viết, anh đó là anh Trinh Dư, anh đi từ Hồng Kông đi tới cái chỗ Nam Ninh là cái chỗ tôi ở để mời tôi ra cái buổi hội đó. Thì tôi ra để dự cái hội, thì tôi nghĩ rằng ra đó để mình đi về nước luôn, chứ mà không có. Lúc đó thì Pháp nó đã cai trị nước mình lại rồi, không có Việt Cộng rồi gì nữa hết á. Thì tôi ra Hà Nội để giữ cái buổi hội đó. Thì Pháp nó đề nghị với ông Bảo Đại lập cái chính phủ Nguyễn Văn Xuân cho miền Nam Việt Nam. Nhớ vậy đó. Cho miền Nam Việt Nam. Thì tôi thấy cái lúc đó là cái lúc mà lập một cái chính phủ ở trong cái vòng kiểm soát của Pháp thì nó không nên. Mà Bảo Đại là một cái người chính là đề nghị cái chuyện đó, thì tôi thấy không được, không nên lập chính phủ Nguyễn Văn Xuân. Mà nhất là tại sao Bảo Đại còn ở ngoại quốc mà lại lập một chính phủ ở Sài Gòn, mà lập ở trong cái vùng kiểm soát của Pháp, mà nói là lập một chính phủ độc lập làm sao được. Vì vậy cho nên tôi trong cái buổi hội đó tôi chống cái việc đó. Mà trong buổi hội đó có cả ông Ngô Đình Diệm nữa. Mà cái người đứng ra mà ăn nói chống cái việc đó, đáng lẽ tôi nhường lời cho ông Diệm. Ông Diệm không dám nói gì hết. Chỉ có mình tôi đứng đó chống cái việc đó.
Tại sao bác sĩ lại định nhường cho ông Diệm?
Bởi vì ông lớn tuổi hơn tôi. Thì thấy ông Diễm đứng đó đứng chờ, ông nói ông không nói gì hết, tôi bắt buộc phải đứng ra để mà hô hào cái buổi hội đó chống lại với cái đề nghị của Pháp và Bao Đại lúc đó. Thì 95% ở đó chống, chỉ có Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn ở đây thì theo. Thì công việc như vậy tôi yên rồi á, thì tôi thấy rằng thôi thì không có chính phủ Nguyễn Văn Sinh mà Pháp thì vẫn tiếp tục cầu Bao Đại để tiếp xúc với Bao Đại. Thì tôi mới có một lần tôi hội với Bao Đại, tôi nói thế này, tôi nói bây giờ đó, ông muốn làm việc thì ông phải đòi độc lập trước khi về nước. Tôi đã chống cái việc thành lập Nguyễn Văn Sinh rồi á, thì bây giờ cái chuyện đó mình kể như bỏ qua, bây giờ tiếp tục làm việc với Pháp thì phải đòi được độc lập mới về nước. Thì Bao Đại không về nước, Bao Đại đi sang ở bên Geneva á, tiếp tục điều đình. Trong lúc đó thì chỗ này thì lịch sử đã qua rồi, nhưng mà tôi cũng buồn Phan Huy Đáng ở chỗ đó. Ông Phan Huy Đáng về rước ông Nguyễn Văn Sinh ra Hồng Kông để được Bảo Đại cho lập cái chính phủ Nguyễn Văn Sinh ở miền Nam. Cái chuyện đó tôi không hiểu tại làm sao mà ông Đáng quyết định cái chuyện đó, tôi không hiểu được. Tới ngày, từ ngày đó giờ tôi với ông Phan Huy Đáng không có liên lạc nhau nữa.
Ông Đáng hồi đó cũng là Đại Việt có phải không ạ?
Ông Đáng với ổng là không biết quốc xã hay là
quốc xã, ông ở trong phong trào ngũ xã đấy.
Quốc xã, ổng là quốc xã chứ không phải đại biểu Văn Đế. Thì tôi không hiểu tại sao mà ông Đáng làm cái chuyện đó, làm chi? Lúc đó thì ông ủng hộ Bao Đại lúc đầu và biểu tình ở trong nước, nhớ không? Thì ủng hộ Bao Đại đã đang rồi, ổng tổ chức cái gì đó rồi. Rồi bây giờ thì lại ông tổ chức chính phủ Nguyễn Văn Sinh, thì cái đó mình không hiểu tại sao mà tổ chức. Mình đã nói rằng ông Đáng có đi hội vô đó mà chính ông Đáng không ra binh vực cái lập trường đó, cũng làm thinh thôi. Còn tôi thì tôi binh vực cái lập trường không nên chức lập chính phủ Nguyễn Văn Sinh. Rồi thì sau đó ông Đáng mới về đem ông Nguyễn Văn Sinh ra để cho Bao Đại cho phép lập chính phủ. Thì làm cái chuyện thiệt, cái người quốc gia mình đáng lẽ thì cái lúc bữa hội thì nói ra đi, lý do gì cho biết, sao nói gì hết, rồi sao còn mới làm cái chuyện đó là mình không hiểu. Còn tôi khuyên Bao Đại thôi, thì điều đình với Pháp lấy cho được độc lập, nó công nhận trên giấy tờ độc lập thì được, thì chừng đó mới bắt đầu làm việc trở về Việt Nam. Thì Bao Đại sang Geneva mới lập cái hiệp định Geneva, thì cũng có nói là độc lập trong Liên Hợp Pháp, còn quyết định cái Liên Hợp Pháp là cái gì là thì Bao Đại trở về nước. Thì tôi đã ở trong nước rồi, thì trong tôi trở về nước tôi tổ chức lại cái đảng Đại Việt từ Nam chí Bắc ra ngoài Bắc, rồi như Trung tổ chức lại hết hàng ngũ Đại Việt. Thì Bảo Đại có mời tôi, nói bây giờ tôi về nước rồi, có cái hiệp định đây cũng công nhận Việt Nam độc lập ha, rồi bây giờ còn cái vấn đề độc lập như thế nào thì rồi chính phủ, Bảo Đại về lập chính phủ đó. Tôi có chân trong chính phủ mà, thì tôi đưa vô ba người, tôi Lê Tăng và Phan Huy Quát là những người gọi là trụ cột trong chính phủ.
Họ cũng là Đại Việt hết.
Họ là Đại Việt đó. Phan Huy Quát, Lê Thăng là những người nghĩa là có thể nói chuyện.
Lúc bây giờ bác sĩ là coi về Bộ Thanh Niên không?
Tôi là coi Bộ Thanh Niên, nhưng mà có chân ở trong cái ủy ban điều đình để mà lấy độc lập lại. Thì ba người chúng tôi là những người chính để ngồi họp với Pháp, hội với Pháp. Thì cái gì Pháp cũng công nhận hết. Thì tôi nói là hãy độc lập thì phải có cái gì? Phải có ngoại giao riêng, độc lập thì có quân đội riêng, độc lập phải có tiền tệ riêng. Thế không? Liên Hợp Pháp cũng được chúng tôi công nhận, nhưng mà phải những cái chuyện mà một cái quốc gia độc lập phải có là những cái chuyện đó. Thì Bảo Đại lúc đó là thủ tướng, mà cái ủy ban mà đi điều đình thì chúng tôi có chân trong nó ngồi để điều đình, thì tự nhiên là phải rồi. Thì bên kia cái người trưởng phái đoàn của Pháp là